Luca chương 14. Chúa chữa lành người bị phù thủng. Một ngày Sa-bát nọ, Ngài đến nhà một người lãnh đạo những người Pha-ri-si để dùng bữa. Họ chăm chú theo dõi Ngài. Này, ngay trước mặt Ngài có một người bị phù thủng. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng hỏi các luật sư và những người Pha-ri-si ở đó rằng: trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh hay không? Nhưng họ đều làm thinh. Ngài đỡ lấy người bệnh, chữa lành rồi cho người ấy ra về. Đoạn, Ngài nói với họ: trong vòng các ngươi, ai có con mình hay bò mình bị rớt xuống giếng trong ngày Sa-bát mà không kéo nó lên ngay chăng? Không ai có thể trả lời Ngài tiếng nào. Đừng tôn mình lên. Khi Ngài thấy những người được mời đến dự tiệc đều chọn những chỗ danh dự mà ngồi, Ngài kể cho họ ngụ ngôn này: khi các ngươi được mời dự tiệc cưới, đừng tự động ngồi vào chỗ danh dự, kẻo có người nào tôn trọng hơn ngươi được chủ tiệc mời đến, và chủ tiệc, người đã mời ngươi và người khách kia, sẽ đến nói với ngươi: xin bạn hãy nhường chỗ cho vị này, rồi ngươi phải xấu hổ mà đi xuống chỗ cuối chăng? Nhưng khi các ngươi được mời dự tiệc, hãy chọn những chỗ cuối mà ngồi, rồi khi chủ tiệc đến, người ấy có thể nói với ngươi: bạn ơi, mời bạn lên ngồi trên này. Bấy giờ, người sẽ được tôn trọng trước mặt những người đang ngồi đồng bàn với mình, bởi vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Mời ai khi đãi khách? Ngài cũng nói với người mời Ngài đến dự tiệc: khi ngươi mời ai dùng bữa trưa hay bữa tối, đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay những láng giềng giàu có của ngươi, kẻo họ cũng mời ngươi lại, và như thế, ngươi đã được đáp lễ. Nhưng khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt hoặc đuôi mù. Ngươi sẽ được phước vì họ không có chi để đáp lễ. Còn ngươi sẽ được đền đáp trong ngày những người công chính sống lại. Khách kiếu từ dự tiệc. Nghe thế, một trong những người ngồi chung bàn với Ngài nói với Ngài: phước cho người sẽ ăn tiệc trong vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài nói với ông ấy: một người kia đãi một tiệc thật lớn và đã mời nhiều người. Gần đến giờ khai tiệc, ông sai đầy tớ mình đến nói với những người đã được mời rằng: xin mời đến, vì mọi sự đã sẵn sàng. Nhưng mọi người đều đồng loạt cứu từ. Người thứ nhất nói: tôi mới mua đám ruộng, tôi phải đi xem nó, xin cho tôi cứu. Người khác nói: tôi mới mua 5 đôi bò, tôi phải đi cày thử chúng, xin cho tôi cứu. Người khác nữa lại nói: tôi mới cưới vợ, nên tôi không thể đến được. Đầy tớ trở về báo cáo với chủ những điều ấy. Bấy giờ, người chủ nổi giận. Ông bảo đầy tớ của ông: hãy đi mau ra các đường phố và các ngõ hẻm trong thành, đem những người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù và què quặt vào đây. Chẳng bao lâu sau, người đầy tớ nói: thưa chủ, việc chủ truyền đã được thực hiện, nhưng vẫn còn chỗ trống. Người chủ bảo: hãy ra các đại lộ và các đường nhỏ, cố mời người ta vào đây, để nhà ta sẽ đầy người. Vì ta nói với các ngươi, tất cả những kẻ được mời trước kia, không ai sẽ nếm một miếng trong bữa tiệc của ta. Điều kiện để làm môn đồ Chúa. Lúc ấy, một đoàn đông đi theo Ngài. Ngài quay lại và nói với họ: nếu ai đến với ta mà không yêu ta hơn cha, mẹ, vợ, con, anh em, chị em và ngay cả mạng sống của chính mình thì không thể làm môn đồ ta. Nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đồ ta. Vì ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi xuống tính phí tổn, xem có đủ khả năng để hoàn tất công trình xây cất ấy chăng? Nếu không, sau khi xây nền rồi không thể hoàn tất, khiến ai nấy thấy vậy đều chê cười rằng: người này đã khởi công xây cất nhưng không đủ sức để hoàn tất. Hoặc có vua nào kéo quân đi giao chiến với vua khác mà trước hết không ngồi xuống bàn tính, xem 10.000 quân của mình có thể thắng nổi 20.000 quân của kẻ sẽ giao chiến với mình chăng? Nếu liệu sức không thắng nổi, thì khi vua kia vẫn còn ở xa, hãy sai sứ giả đến cầu hòa. Cũng vậy, ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có, thì không thể làm môn đồ ta. Muối mất mặn. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn, làm sao để nó mặn lại? Muối ấy không thể dùng để bón đất hay làm phân bón. Người ta phải quăng nó đi. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.